Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
Quý thính giả thân mến, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân thực hiện đa dạng tinh hoạt các dịch vụ thanh toán điện tử trong việc thu và nộp thuế điện tử, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn số 1897 về việc thanh toán điện tử trong việc thu nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân thành phố giao giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nộp thuế điện tử đối với cá nhân, hộ kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ phải nộp thuế. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp, thu nhập từ tiền lương, tiền công, trước bạ nhà xe, xe, ghe, tàu, vân vân. Thực hiện nộp thuế điện tử thông qua ứng dụng trên điện thoại di động thông minh ETAS Mobile. Riêng khoản thu trước bạ nhà đất có thể nộp trực tiếp qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia qua ứng dụng ETAS Mobile. Bên cạnh đó, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động và người thân trong gia đình có phát sinh các loại thuế, phí phải nộp nêu trên, phải thực hiện cài đặt ứng dụng ETAS Mobile trên thiết bị di động thông minh để thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước. Qua đó tạo sức lan tỏa, tác động đến người dân cùng chung tay thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu đề án thanh toán không dùng tiền mặt của thành phố Cần Thơ. Cùng với việc đầu tư, cải thiện hạ tầng, trong 5 năm tới, thành phố Cần Thơ sẽ giải quyết vấn đề kẹt xe bằng nhóm giải pháp. Trong đó, Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với ngành xây dựng và các đơn vị có liên quan tăng tỷ lệ đất dành cho giao thông từ 24 đến 26% trong quy hoạch. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án ODA, các giải pháp giao thông thông minh cũng sẽ được tính toán để giảm ùn tắc. Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, điều tiết giao thông. Trong năm 2022, Sở sẽ khởi công xây dựng Trung tâm Quản lý Giao thông Đô thị, gói thầu quản lý giao thông thông minh tại 15 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn.
Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố danh sách 25 trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không phát hành sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử này. Cụ thể, các trang web bị cảnh báo có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi cung cấp nội dung khiêu dâm, trò chơi điện tử cờ bạc, đổi thưởng. Trước đó, ngày 20 tháng 7 năm 2021, Nghị định số 70 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 181, quy định chi tiết thi hành luật quảng cáo được Chính phủ ban hành. Trong đó có nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Việc công bố các trang web vi phạm là khuyến cáo để người kinh doanh dịch vụ quảng cáo không thực hiện phát hành sản phẩm quảng cáo tại các website có dấu hiệu vi phạm. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật hiện đang được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý, ngăn chặn truy cập. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ký quyết định ban hành danh mục một loại thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước, được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, thuốc điều trị COVID-19 sản xuất trong nước là Monopiravir Stella 200 mg, hàm lượng Monopiravir 200 mg, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 6 tháng, hộp 4 dĩ nhân 10 viên. Như vậy, đến nay đã có 4 loại thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước được cấp phép lưu hành. Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc sản xuất theo đúng hồ sơ tài liệu đăng ký với Bộ Y tế, phối hợp với các cơ sở điều trị thực hiện đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp báo cáo theo quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho cơ sở khám chữa bệnh, các cán bộ y tế, cơ sở, cung ứng thuốc trên địa bàn, thông báo cho bệnh nhân về các lợi ích rủi ro khi sử dụng thuốc, các phương pháp điều trị, các thuốc khác có thể thay thế Monopiravir trong điều trị COVID-19.